Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Trong tinh thần kỷ niệm về tình thương của Chúa đối với mình, buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với các ông bà chị em học bài học với tựa đề là Di sản từ trên thập tự. Câu gốc của chúng ta được chọn trong sách Esai 53 câu 12 là một lời tiên tri nói về Chúa Giê-xu của chúng ta. Chính Ngài đã mang lấy tội lỗi của nhiều người và cầu thay cho những kẻ tội lỗi. Khi chúng ta có những người thân yêu nào đó của mình mà đã đến cái giây phút hấp hối, chúng ta muốn lắng nghe từng lời họ nói, cho dù những lời đó rất là ngắn ngủi nhưng mà nó có một ý nghĩa và một giá trị rất là sâu xa để lại. Tuy nhiên cũng có những người đã để lại những cái lời trong cuối đời của mình một cách rất là đắng cay. Năm 1975 ở tại Đà Lạt, chúng tôi có một tướng cướp. Sau khi hoàn cảnh đất nước đã thay đổi rồi thì ảnh nói là tôi sẽ vào cướp nhà băng của nhà nước. Ảnh thông báo trước và nhà nước họ cho người để canh giữ cái nhà băng, có những người security bổ sung thêm. Nhưng không biết bằng cách nào mà cái anh này vẫn vào trong ngân hàng và lấy tiền của nhà nước ra được một cách rất là tài tình. Sau đó khoảng chừng mấy tháng thì có người tố cáo là anh đang ở đâu đó, và rồi nhà nước họ đã bắt anh, kết án là anh sẽ bị xử tử. Cái ngày mà kết án anh bị xử tử thì họ đem ra một cái nghĩa trang của thành phố để xử bắn ở tại đó. Lúc đó tôi cũng còn trẻ và nhiều người trong thành phố thì cùng đi coi cái vụ xử bắn đó. Để bày tỏ lòng khoan hồng đối với người lãnh tội này thì nhà nước nói rằng chúng tôi cho anh cái may mắn để gặp lại người mẹ của anh lần cuối cùng. Thì dẫn người mẹ đến cho anh gặp. Tay của anh bị còng gặp lại người mẹ của mình thì anh nói rằng tôi căm thù bà bởi vì bà đã không dạy cho tôi để trở thành một con người đàng hoàng. Và anh cắn vào trong cái mặt của bà, chảy máu ra. Người ta phải đến để can và rồi sẽ bắn anh ngay trên cái khuôn viên của những cái ngôi mộ tại đó. Cái lời nói của người tính cướp đó nói lên một cái sự căm hận của một cuộc đời. Mà anh trút cái sự căm giận đó lên cho người mẹ của mình, là cái người mà đã không dạy dỗ. Chúng ta không biết về sự thật của con người này là mẹ anh có dạy dỗ hay không, nhưng mà cái lòng đó nó nói lên một cái sự căm hận. Voltaire là một văn hào của người Pháp. Ông ta không có đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng với cái khả năng viết văn của tôi thì tôi tin rằng chỉ trong vòng 100 năm sau thì sẽ không còn ai biết đến Kinh Thánh là cái gì cả. Nhưng sau khi Voltaire đã qua đời rồi đó thì cái ngôi nhà của Voltaire nó lại trở thành một cái trung tâm mà người ta chứa Kinh Thánh và in ấn Kinh Thánh. Người ta đặt cái tên của nó là Genève Bible Publisher. Trước khi chết, ông Voltaire ông nói một lời, đó là tôi đã bị loài người và cả Thượng Đế ruồng bỏ mình. Napoleon của Pháp là một người lãnh đạo, một người cai trị. Trước khi chết, ông nói lên một câu, ôi khoảng cách tội lỗi giữa tôi và Thượng Đế sao mà sâu thẳm quá, dường như nó không có biên giới. Một nữ văn sĩ người Anh gốc Do Thái là bà Margarita Laski nói lời trăn trối của mình là tôi ganh tị với những người Cơ Đốc nhân bởi vì họ kinh nghiệm được sự tha thứ của Thượng Đế, còn tôi chẳng ai tha thứ cho mình. Tôi nghĩ rằng có nhiều vị nhân đã nói lên những lời cuối cùng của mình, để lại một cái sự cay đắng cho một cuộc đời không có lối thoát. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời của chúng ta bởi vì Chúa của chúng ta bị người ta đem giải cùng với hai phạm nhân khác để xử tử với Ngài. Đến một nơi được gọi là đồi sọ thì họ đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá cùng với hai tên tử tội, một tên bên phải, một tên bên trái. Nhưng trên thập tự giá đó, Chúa Giê-xu của chúng ta để lại chẳng những chỉ là một lời di chúc, tức là một lời cuối cùng của Ngài, nhưng Ngài để lại cho chúng ta cả một di sản, một cái để cho tôi và các ông bạn cho em và cả nhân loại này cùng thừa hưởng từ những lời cầu nguyện trên thập tự giá đó. Lời cầu nguyện đó là lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết mình đang làm gì. Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa soi dẫn cho chúng ta. Di sản mà Chúa để lại cho chúng ta đó là gì? Kính thưa Chúa, chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu của chúng con vì sự nhìn thấy và những việc làm của Ngài, sự bày tỏ của Ngài khác hẳn hơn là người của chúng con. Ngay từ trong chỗ đau đớn nhất, ngay từ trong chỗ sỉ nhục nhất, Ngài đã nói lên một lời chúc phước cho mỗi chúng con bằng một lời cầu nguyện, lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết điều mình đã làm. Và bởi lời cầu nguyện đó mà thế giới này đã được thay đổi. Bởi lời cầu nguyện đó mà cuộc đời của chúng con đã được thay đổi. Buổi sáng hôm nay chúng con cầu nguyện để xin Chúa dùng những lời này một lần nữa nhắc lại cho lòng của chúng con. Nếu như có điều gì đó trong đời sống của chúng con đang phôi pha tình yêu của chúng con đối với Ngài, có những điều gì đó của cuộc đời này đang chiếm hữu trên đời sống của chúng con và làm lu mờ cái giá trị của công việc mà Chúa Giê-xu đã làm cho chúng con, thì xin chính thì giờ này lời Chúa nhắc lại cho chúng con biết. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa soi sáng cho con và những điều con học với Ngài dùng gây dựng cho đời sống tâm linh của tất cả chúng con trong thời gian này. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thưa quý vị, khi người ta đang đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá, người ta bắt đầu đóng đinh Chúa Giê-xu từ 9 giờ sáng và Chúa Giê-xu ở trên thập tự đó mãi cho đến 3 giờ chiều. 6 tiếng đồng hồ Chúa Giê-xu treo thân ở trên thập tự giá. Trong suốt thời gian ở tại trường án, chúng ta thấy Chúa Giê-xu luôn luôn yên lặng. Ngài không nói lời nào để bênh vực mình, và Ngài cũng không nói lời nào để phản đối những kẻ đã đối xử tàn nhẫn với mình. Chúa chỉ nói khi nào đáng nói, mà những lời làm tôn vinh Đức Chúa Trời mà thôi. Mà ra Ngài không nói một lời nào khác để than phiền hoặc là để trách móc cả. Và khi Chúa Giê-xu đã được treo lên trên thập tự giá thì có 7 cái tiếng phán cuối cùng của Chúa Giê-xu từ trên thập tự giá đó. Từ giờ thứ 9 cho tới 12 giờ trưa, Chúa đã nói 3 lời đầu tiên. Lời thứ nhất được ghi ở tại đây trong Luca đoạn 23 câu 34 này: Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết điều mình làm. Lời thứ hai mà Chúa đã nói trên thập tự giá đó là ở trong Luca đoạn 23 câu 43, Chúa nói chuyện với người tướng cướp bị treo ở bên cạnh Chúa Giê-xu rằng: Hôm nay con sẽ ở với ta trong nơi Paradis. Lời thứ ba Chúa đã nói với Giăng và với bà Marie được ghi lại ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 19 câu 26 câu 27: Này là con ngươi, này là mẹ ngươi. Chúa gửi gắm bà Marie cho dân, yêu cầu dân chăm sóc bà. Sau đó thì Chúa không còn nói gì nữa từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều. Trời đất tối tăm trong suốt 3 tiếng đồng hồ như vậy, thì lời thứ tư nói lên đó là một lời cầu nguyện, than khóc cho tôi và các ông bạn chị em và thế giới loài người được ghi lại trong Ngai Thơ đoạn 27 câu 46. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Lời thứ năm Chúa Giê-xu nói ở trong sách Giăng đoạn 19 câu 28 diễn tả đến cái sự đau khổ và mệt nhọc của Chúa trên thập tự giá đã làm cho Chúa khô khóc và Chúa nói rằng ta khát. Lời thứ sáu là lời khải hoàn mà Chúa Giê-xu ca ngợi về công tác mình đã thực hiện. Mọi sự đã được trọn, mọi sự đã xong rồi. Giăng đoạn 19 câu 30. Và lời cuối cùng mà Chúa Giê-xu thốt ở trên thập tự giá đó là: Cha ơi, con xin giao linh hồn trong tay Cha. 7 lời nói đó đều là 7 lời nói có giá trị vô cùng cho đời sống tôi và các bạn chị em. Và chúng ta cũng đã có cơ hội để học với nhau nhiều lần những lời nói của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Nhưng trong buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm lại một cái di sản Chúa để lại cho tôi và các bạn chị em qua lời thứ nhất mà Chúa đã phát biểu trên thập tự. Đó là: Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết mình làm gì. Tại sao gọi đây là một di sản mà Chúa đã để lại cho chúng ta? Bởi vì đây là cái tôi và các bạn cho em đang thừa hưởng. Bởi cái lời nói này mà chúng ta đang thừa hưởng, và bởi cái lời nói này mà nhân loại trên thế giới đang thừa hưởng. Vì vậy đó là một di sản, chứ nó không phải chỉ là những lời nhắn cuối cùng của Chúa. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau hai lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất đó là Chúa Giê-xu đã cầu nguyện dầu rằng Ngài đang bị đóng đinh trên thập tự giá. Và điều thứ hai đó là Chúa đã cầu nguyện cho những kẻ không biết điều mình đã làm. Những điều này nó liên quan đến đời sống của chúng ta như thế nào? Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm là Chúa lại cầu nguyện ở trên thập tự giá. Thưa quý vị, thập tự giá đó là một hình phạt kinh khiếp mà người La Mã đã du nhập ở cái vùng Bắc Âu để đem về sử dụng cho đất nước của mình. Caesar Augusta đã hãnh diện mà khoe rằng ông đã sử dụng hình phạt nặng nề đối xử với 20.000 tên nô lệ đã bỏ trốn Trong đó 6.000 người đã bị đóng lên trên thập tự giá dọc theo con đường đi đến kinh đô La Mã. Ở tại xứ Palestine đã có 2.000 người bị đóng lên trên thập tự giá. Và đó là những con số chỉ riêng ở trong thời đại cai trị của Caesar Augustus mà thôi. Chúa Giê-xu của chúng ta đã chịu chết ở trong cái thời đại mà cái hình phạt này áp dụng đối với các quốc gia chư hầu của người La Mã, trong đó bao gồm người Do Thái. Thập tự giá là một cái chỗ để cho người ta kêu gào, cái chỗ để cho người ta nguyền rủa, cái chỗ để cho người ta khóc lóc. Nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta lại dùng thập tự giá đó là một cái chỗ để Ngài cầu nguyện, mà lại là một lời cầu nguyện để xin một sự tha thứ. Tại sao Chúa Giê-xu của chúng ta có thể lại cầu nguyện trên thập tự giá được? Cái việc làm của Chúa Giê-xu, cái thái độ, cái sự biểu lộ của Chúa Giê-xu một cách khác hẳn. Tại đây có hai tên tử tội cùng bị đóng đinh với Chúa Giê-xu. Theo sách Ma-thi-ơ thì nói rằng hai tên tử tội bị đóng đinh cùng mắng nhiếc Chúa Giê-xu. Và trong sách Luca tại đây thì từ câu 39 trở đi nói rằng là một trong hai tên tử tội đó bắt đầu nói lên với Chúa những cái lời trách móc. Dường như có một cái sự mâu thuẫn trong hai văn bản Kinh Thánh này, là tại sao Ma-thi-ơ thì nói đến hai tên tử tội cùng mắng nhiếc Chúa, và trong văn bản của Luca thì nói một trong hai tên tử tội mắng nhiếc Chúa. Theo như sự giải thích của nhiều người đồng ý với nhau thì thực ra từ lúc đầu cả hai tên tử tội này cùng mắng nhiếc Chúa Giê-xu. Bởi vì họ đau khổ cho cái số phận của họ, họ đau khổ cho cái chết nhục nhã của họ. Vì vậy mắng nhiếc được cái gì thì họ cứ mắng nhiếc được ai thì họ cứ mắng nhiếc. Nhưng một trong hai tên khi bắt đầu nhìn thấy Chúa Giê-xu yên lặng trên thập tự giá đó và đã cầu nguyện cái lời cầu nguyện này cho những kẻ đóng đinh mình, điều đó làm thay đổi cái nhìn, thay đổi thái độ, thay đổi tâm hồn của tên ăn trộm. Và đã nói với Chúa một lời cầu xin rằng lại Chúa Giê-xu khi Ngài vào nước của Ngài rồi thì xin nhớ đến con. Nhưng mà chúng ta suy gẫm đến rằng cái lời cầu nguyện đó của Chúa có cái giá trị gì? Câu gốc của chúng ta trong sách Ê-sai đoạn 53 câu 12 là lời tiên tri nói về cái chết của Chúa Giê-xu. Nguyên đoạn Ê-sai 53 đó là những lời tiên tri để nói về sự chết của Chúa Giê-xu. Nhưng những lời cuối cùng nói rằng chính Ngài đã mang lấy tội lỗi của nhiều người và cầu thay cho những kẻ tội lỗi. Như vậy cái việc Chúa Giê-xu cầu nguyện ở trên thập tự giá đó là để làm ứng nghiệm lời tiên tri này. Và chúng ta thấy trong Kinh Thánh không có một lời tiên tri nào nói về Chúa Giê-xu mà không ứng nghiệm. Dù đó là một lời tiên tri rất nhỏ, và những lời tiên tri này dù đã nói trước khi Chúa Giê-xu vào trong trần gian này từ 700 năm, 600 năm, thì những lời tiên tri này vẫn cứ được ứng nghiệm. Không một chi tiết nhỏ nào nói tiên tri về Chúa Giê-xu mà không ứng nghiệm cả. Điều này cho chúng ta thấy được Chúa Giê-xu là ai. Và đấng mà chúng ta đang tin chịu chết đền tội cho tôi và các ông bà anh chị em trên thập tự giá đó có đáng tin hay không? Cho nên khi Chúa Giê-xu nói lời cầu nguyện của Ngài ở trên thập tự giá lại cho xin tha thứ cho họ, bởi vì lời tiên tri nói về Ngài rằng là Ngài đã phải mang lấy tội lỗi của nhiều người ở trên thập tự giá và Ngài cầu thay cho những cái tội lỗi. Cái chết của Chúa Giê-xu không phải là cái chết vì tội lỗi của Ngài, mà là cái chết cho những con người làm những điều tội lỗi, trong đó tôi và các bạn cho em bao gồm. Chúa Giê-xu không chết cho bản thân mình, Ngài chết cho con người, Ngài chết cho nhân loại. Nhưng trên thập tự giá đó, Ngài đã cầu thay cho những cái tội lỗi, và Chúa Giê-xu đã làm ứng nghiệm những gì Kinh Thánh nói về mình. Nếu có những lời Kinh Thánh nào đó Chúa truyền đạt cho tôi và các bạn cho em, chúng ta có làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh đó? Nếu chúng ta là những người con của Chúa, hãy suy nghĩ đến điều Chúa Giê-xu đã làm, và cho dù một chi tiết nhỏ thì Chúa Giê-xu vẫn không làm cho trật ý muốn của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta trong mùa thương khó này hãy suy nghĩ đến rằng cuộc đời tôi và các bạn cho em đã bao nhiêu lần làm trật ý muốn của Đức Chúa Trời đối với cuộc đời của mình rồi. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trên thập tự giá cũng xác định rằng chỉ có một đấng có quyền tha tội, và đấng đó là Cha ở trên trời. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu trong những ngày mà Ngài ở trên đất đó, khi mà người bệnh tật được đem đến với Ngài, chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói: hỡi con, tội con đã được tha. thì người ta luôn luôn bắt bẻ Chúa rằng là tại sao Chúa lại tha tội, chỉ có một Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Nhưng mà Chúa nói điều đó để minh chứng rằng Ngài là Đức Chúa Trời, nó có cái thẩm quyền tha tội. Nhưng mà ở tại đây thì chúng ta không thấy Chúa Giê-xu nói rằng là ta tha tội cho các ngươi. Nhưng chúng ta lại thấy Chúa Giê-xu lại nói lời cầu nguyện với Cha ở trên trời là lại Cha, xin Cha tha tội cho họ. Tại sao Chúa Giê-xu không nói lời tha tội như là Chúa Giê-xu vẫn nói lời tha tội trước đó? Bởi vì trong thời điểm này Chúa Giê-xu đang đóng cái vai trò của một của lễ. Ngài đang là một chiên con chịu chết đền tội. Vì vậy Ngài không nói lời tha tội như Ngài đang là một Đức Chúa Trời trước đó. Ngài đang là một giá phải trả cho nhân loại. Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta chất trên thân thể Ngài. Vì vậy sự vinh hiển ở trong thời điểm này là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Chúa Giê-xu cầu nguyện với Cha để xin Cha mới bày tỏ cái quyền tha tội đó ra. Và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Giê-xu, bởi vì nếu Ngài không cầu nguyện, nếu Ngài không nói cái lời cầu nguyện này thì sao? Việc gì sẽ xảy ra nếu Chúa Giê-xu không nói lời cầu nguyện này? Thưa quý vị, bảy cái lời nói cuối cùng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, cái điều đầu tiên mà Chúa nhìn thấy trong nhân loại cần đó là sự tha thứ của Đức Chúa Cha. Cho nên tiếng nói đầu tiên của Ngài là lại Cha, xin Cha tha tội cho. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện ở trên thập tự giá đó bởi vì Ngài đang làm một của lễ. Cái của lễ đó đang trình diện ở trước mặt Đức Chúa Cha, và lời cầu nguyện đó đã trở thành một thứ di sản để lại cho nhân loại, để lại cho tôi và các bạn chị em. Ở trong từ ngữ của Hy Lạp, cái chữ tha thứ nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất có nghĩa là bôi xóa. Giống như chúng ta viết cái gì trên bảng rồi chúng ta bôi đi, nó không còn thấy nữa. Và cái ý nghĩa thứ hai có nghĩa là trì hoãn lại. Trì hoãn có nghĩa là có một cái hình phạt nhưng mà chưa thi hành cái hình phạt đó. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta khi mà Chúa đã tha thứ tội lỗi cho một người đó thì Chúa không có nhắc lại cái tội lỗi của người đó nữa. Cái tội lỗi đó được kể như là xóa đi trước mặt Chúa. Nhưng tội lỗi có hình phạt không? Tội lỗi thì phải có hình phạt. Vì vậy cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết để đền tội cho những tội lỗi mà Chúa đã xóa đi đó. Cái tội lỗi thì phải có hình phạt, và Chúa Giê-xu là cái giá trả để nhận lấy cái hình phạt thay cho người kia. Nhưng khi Chúa Giê-xu nói đến sự tha thứ, bao gồm cho một cái ý nghĩa nào là Cha ơi, xin Cha trì hoãn cái sự sửa phạt lại. Bởi vì sự chết của Chúa Giê-xu thật sự là một của lễ cho cả nhân loại. Nhưng của lễ đó chỉ có giá trị khi nào? Khi người ta lấy đức tin để nhận lấy. Như vậy chỉ có những con người có đức tin thì mới có thể nhận lấy cái sự tha thứ đó. Nhưng nếu những con người không có đức tin thì sẽ không bao giờ nhận được cái giá trị của sự tha thứ, mặc dầu sự chết của Chúa Giê-xu đã thực hiện trên thập tự giá rồi. Ma-thi-ơ kể lại cho chúng ta một câu chuyện ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 18 để nói đến sự tha thứ. Một người mắc nợ một vị vua nọ một số tiền rất lớn, 10.000 nén bạc. Lấy gì để trả được? Đó là một số tiền quá lớn đi. Và vua nói rằng bây giờ phải bán vợ, bán con, bán cả gia tài. Cho dù người đó có bán vợ thật, bán con thật và bán cả gia tài được, thì vẫn không thể nào trả được cái món nợ đó, bởi vì đó là món nợ quá lớn. Nhưng mà khi người đó nói với vua một điều rằng là vua ơi, xin vua hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả. Vua động lòng thương bèn tha cho người. Tha cho người có nghĩa là sao? Có nghĩa là vua chưa giáng cái hình phạt, vua chưa trị tội cái người đó, vua vẫn cho cái người đó cái cơ hội trì hoãn cái hình phạt đó. Mặc dầu vua biết rằng trì hoãn cho đến lúc nào người đó mới trả được cái số nợ 10.000 nén bạc đó, không thể. Đó là một số nợ người đó không thể trả được, nhưng vua sẵn sàng trì hoãn cái hình phạt đó. Kinh Thánh kể tiếp được rằng là người đó được tha nợ, đi ra ngoài gặp một anh em mình mắc một số tiền là 100 denier. 100 denier cũng là một số tiền lớn, nhưng mà thực sự nó quá nhỏ so với số tiền 10.000 nén bạc. Bởi vì số tiền 100 denier nó tương đương khoảng chừng 3 tháng tiền công. lớn nhưng mà giàu sao đó vẫn là một số tiền có thể trả. Và người kia nói với người này rằng, xin anh cho tôi thêm một thời gian, xin hoãn cho tôi một thời gian, tôi sẽ trả cho anh. Điều đó có nghĩa rằng là nếu có một thời gian đủ thì người kia cũng có thể trả được cái nợ cho người này. Nhưng Chúa nói rằng người mà đã được vua tha đó đã không kể đến cái lời xin của người bạn mình, cho nên bắt người bạn của mình đem bỏ tù. Người ta kể lại cái chuyện đó cho vua. Vua nghe thì giận lắm, nói rằng ngươi đã được tha thứ, tại sao không tha thứ cho kẻ mắc nợ mình? Cho nên vua bắt cái người đó thi hành cái hình phạt. Như vậy chúng ta thấy sự trì hoãn có nghĩa là chưa thi hành cái án phạt. Và ở đây Chúa nói với Đức Chúa Cha rằng, Cha ơi, xin Cha tha tội cho họ. Điều đó không có nghĩa rằng là những con người tới đây không có tội. Điều đó không có nghĩa là những cái tội mà những con người phạm này không có đáng giá để bị xử phạt. Nhưng Chúa đang nói rằng, Cha ơi, con đang dâng chính thân thể của con để làm cái của lễ chuộc tội. Xin Cha khoan trừng phạt họ để cho con có thể thực hiện được cái sự thay thế cho họ này. Và đó là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, đó là di sản Chúa để lại cho thế giới. Chúa Giê-xu của chúng ta đã hành động một hành động khác biệt hơn bất cứ con người nào treo thân trên thập tự giá. Người ta nói rằng trong thời đại của Chúa Giê-xu có ít nhất phải là 30.000 người đã bị treo thân trên thập tự giá rồi. Nhưng có con người nào trong số 30.000 người đó đã cầu thay cho một người đóng đinh mình, đã cầu thay cho những kẻ hành hình mình, đã cầu thay cho những người xử tội mình? Chỉ có một mình Chúa Giê-xu làm. Và tại sao Chúa Giê-xu làm điều đó? Bởi vì Ngài muốn làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bởi vì Ngài thấy rằng nếu Ngài không làm cái công tác của sự tha thứ thì tất cả mọi con người hiện hữu trên đất này đều sẽ phải bị xử phạt. Vì vậy Ngài nói với Cha rằng, Cha ơi, xin Cha trì hoãn sự xử phạt đó là. Xin hãy vì con nhận con làm cái của lễ chuộc tội cho họ, rồi thì Cha hẳn làm sự xử phạt. Và thưa quý vị, Chúa Giê-xu bày tỏ cho chúng ta cái giá trị sự chết của Ngài trên thập tự giá là của lễ chuộc tội. Ai có con Đức Chúa Trời thì có sự sống, hay là có sự tha tội. Ai không có con Đức Chúa Trời thì sao? Thì sự hình phạt của Đức Chúa Trời sẽ ở trên người đó. Vì vậy sự trì hoãn này là một sự chờ đợi mà Chúa tha thiết rằng cái chết của Ngài trên thập tự giá nó phải có giá trị cho những người hiểu và nhận lấy điều đó cho mình. Và các bạn chị em ơi, chúng ta có nhận cái chết thập tự giá của Chúa Giê-xu đó cho mình chưa? Có thật sự chúng ta đang được ở trong chỗ mà Cha của chúng ta trì hoãn và không sửa phạt chúng ta bởi vì Chúa Giê-xu của chúng ta đã mang lấy cái tội lỗi đó cho mình chưa? Thưa quý vị, ở trong văn bản của Kinh Thánh Hy Lạp thì nó có một cái điểm văn phạm mà chúng ta cần chú ý. Trong tiếng Việt thì nó ít rõ nghĩa hơn, nhưng mà nếu quý vị học ngoại ngữ thì quý vị biết. Ví dụ như trong tiếng Anh, khi chúng ta viết cái thì quá khứ, tức là một cái gì mà nó đã xảy ra trong quá khứ rồi. Nhưng mà nếu chúng ta dùng một cái thì được gọi là quá khứ phân từ, tức là một cái mà nó đã xảy ra trong quá khứ, nó vẫn cứ đang xảy ra bây giờ và nó còn xảy tiếp nữa. Thế quý vị, ở trong văn tự tiếng Hy Lạp thì cái động từ nào được viết ở thì quá khứ đó, thì nó có cái ý nghĩa là việc đó đã xảy ra trong quá khứ nhưng nó còn xảy ra liên tiếp nữa, giống như là động từ quá khứ phân tự của tiếng Anh như vậy. Trong tiếng Anh chúng ta có cái chữ have làm trợ động từ phía trước, rồi một cái động từ, rồi có cái chữ in đi kèm theo để nó diễn tả một cái việc đã làm rồi, đang làm nó và vẫn còn tiếp tục. Và động từ cầu nguyện ở tại đây trong ngôn ngữ của Kinh Thánh nó là một động từ quá khứ để diễn tả rằng lời cầu nguyện này của Chúa là lời cầu nguyện cho quá khứ, lời cầu nguyện cho hiện tại và là lời cầu nguyện cho cả tương lai. Khi Chúa cầu nguyện lại, Cha xin tha tội cho họ vì họ không biết những việc mình làm, Chúa đang cầu nguyện cho Pilate, Chúa đang cầu nguyện cho Herod, Chúa đang cầu nguyện cho những bậc lãnh đạo của người Do Thái đã tố cáo Ngài. Chúa đang cầu nguyện cho cái đám đông đang reo hò đóng đinh hắn trên cây thập tự. Chúa đang cầu nguyện cho tên ăn trộm ở bên cạnh Chúa nhiếp mắng rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì nhảy xuống khỏi thập tự giá đi. Thưa quý vị, Chúa đang cầu nguyện cho những con người đó, nhưng lời cầu nguyện đó vẫn còn tiếp tục. Nếu Pilát còn sống 5 năm thì lời cầu nguyện đó Chúa vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Pilát 5 năm. Nếu Herod vẫn còn sống 10 năm thì lời cầu nguyện đó vẫn còn có giá trị và Chúa vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Herod đã trong 10 năm. Nếu tên trộm mà đã nhiếc mắng Chúa tại đây còn 15 năm để sống thì lời cầu nguyện đó Chúa vẫn còn tiếp tục cho tên trộm 15 năm đó nữa. Chỉ để họ có một cái cơ hội để được sự tha thứ. Và thưa quý vị, 2000 năm trước Chúa Giê-xu đã nói lời cầu nguyện đó cho nhân loại. Và 2000 năm sau, lời cầu nguyện đó vẫn đang tiếp tục. Và nếu thế giới này chưa tận chung, thì lời cầu nguyện trên thập tự giá này của Chúa Giê-xu vẫn cứ đang tiếp tục cầu thay cho nhân loại. Lạy Cha, xin tha thứ cho họ. Tại sao thế giới này chưa đi đến chỗ của sự tận chung? Tại vì phúc âm của Đức Chúa Trời chưa được truyền ra. Tại vì Đức Chúa Trời vẫn còn mong chờ rằng sẽ có những con người tội lỗi được Cha tha thứ để trở về. Và trách nhiệm đó Chúa đang đặt trên tôi và các bạn chị em. Chúa đang đặt trách nhiệm đó trên những người con của Chúa sống trên đất này. Và Chúa ao ước rằng việc gì chúng ta đã nhận lãnh từ nước Chúa của chúng ta, hãy chia sẻ về tình yêu đó cho những người khác là những người chưa kinh nghiệm. Lời cầu nguyện đó đã cầu thay cho một Giuđa phạm tội. Lời cầu nguyện đó đã cầu thay cho một Phi-e-rơ chối Chúa. Và lời cầu nguyện đó vẫn đang cầu thay cho những con người ngày hôm nay đang nhận biết chân lý của Đức Chúa Trời nhưng rồi xoay lưng khỏi chân lý đó. Lời cầu nguyện đó đang cầu thay cho những con người mang danh là những người cơ đốc nhân đang sống lìa bỏ sự thánh khiết của cơ đốc nhân. Những người đang mang danh là con của Chúa nhưng sống không theo tiêu chuẩn của Chúa. Thưa các bạn chị em, lời cầu nguyện đó là một thứ di sản mà ngày hôm nay chúng ta đang còn thừa hưởng. Và nếu di sản đó vẫn đang còn có giá trị cho tôi và các bạn chị em, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Nếu chúng ta biết đây là một di sản Chúa để lại cho mình, thì chúng ta sẽ hưởng thụ và tận dụng nó như thế nào? Bởi lời cầu nguyện này mà thế giới này đã được đổi thay. Bởi lời cầu nguyện này mà cuộc đời của nhiều con người đã được thay đổi. Thập tự giá, đó là cái nơi mà tên trộm chỉ dùng để nguyền rủa những kẻ đã đóng đinh hắn. Nhưng tại thập tự giá đó, Chúa Giê-xu đã dùng làm cái nơi để cầu nguyện cho cả nhân loại. Tại thập tự giá đó, đối với thế giới này, đó là cái nơi để người ta kết tội những kẻ phạm tội. Nhưng tại thập tự giá đó, Chúa Giê-xu đã biến đổi để trở thành cái nơi con người có thể tìm được sự tha thứ. Đối với người La Mã thì thập tự giá đó là một thứ biểu tượng sỉ nhục. Người ta chỉ áp dụng hình phạt này cho những dân tộc khác nhưng không áp dụng cho công dân La Mã. Nhưng đối với Chúa Giê-xu thì thập tự giá là phương pháp để chúng ta được vinh hiển. Các bạn cho em thấy sự khác biệt khi Chúa Giê-xu hành động một cách khác biệt này ở trên thập tự giá đó không? Có một cô giáo dạy văn gọi một người mẹ có đứa con của mình là Mark học ở trong cái lớp học của cô, kể lại một câu chuyện. Bà ơi, con của bà ngày hôm nay đã có một hành động rất là lạ. Người mẹ sốt ruột bởi vì không biết con mình có làm cái điều gì sai không. Mà cô giáo nói rằng, tôi là cô giáo dạy văn. Cái cách dạy của tôi là tôi thường kể cho các em nghe một câu chuyện, rồi tôi để cho các em đi đến cái kết luận của cái câu chuyện đó trong cái bài văn của các em. Ngày hôm nay tôi đã kể cái câu chuyện của La Fontaine nói về cái chuyện con kiến và con châu chấu. Con kiến là một con chuyên cần, nó đi kiếm mồi ở trong những ngày mùa hạ. Còn con châu chấu thì nó chỉ có lo ca hát thôi, không lo kiếm ăn, không lo gì cả. Rồi một ngày mùa đông bắt đầu kéo đến, lương thực đã bắt đầu không còn có nữa. Trong khi ở tại nhà của con kiến thì có rất là nhiều đồ ăn. Còn con châu chấu thì xách cái đờn của nó đi lang thang ngoài trời lạnh, không có thứ ăn. Nó đi tới nhà của con kiến, nó nói với kiến rằng, kiến ơi, anh có nhiều đồ ăn quá, anh cho tôi với. Cô giáo ngừng ở chỗ đó và nói rằng, bây giờ các em hãy kết luận cái câu chuyện. Thì cô nói rằng, trong cái quá trình tôi dạy văn và cái câu chuyện của con kiến và châu chấu này tôi kể ra thì phần lớn các em học sinh sẽ kết luận rằng, rồi thì kiến chia cái phần ăn của nó cho châu chấu, cho nên hai con có ăn và vui vẻ suốt mùa đông. Nhưng cũng có một số các em đi đến một cái kết luận rằng Kiếm nói không, mày đã quá lười biếng trong thời gian mùa hè thì bây giờ mày phải nhịn đói. Tao đã cực khổ trong suốt những ngày mùa hè thì bây giờ tao được hưởng thụ. Nhưng bà có biết Mark, con của bà, nó làm gì không? Khi tôi đưa cái đề tài này ra, nó suy nghĩ một hồi thì nó đưa tay lên, nó hỏi rằng cô ơi, cô cho em vẽ cái hình được không? Cô giáo nói em muốn vẽ thì vẽ, nhưng mà trước hết phải làm cái bài luận cái đã. Thế thì cái bài luận của Mark nó kết luận cái câu chuyện của con kiến và con châu cháu đó rằng khi châu cháu xin kiến chia đồ ăn cho nó, kiến bèn đem tất cả đồ ăn của mình cho châu cháu. Châu cháu thì được ăn, còn kiến thì phải chết đói. Bà mẹ hỏi, vậy rồi nó vẽ cái hình gì? Ở dưới đó nó vẽ ba cái thập tự giá. Thưa quý vị, câu chuyện thì nó đơn sơ, nhưng nó nhắc cho chúng ta thấy rằng, nếu tôi và các bạn cho em hiểu được tình yêu của Chúa, thì chúng ta sẽ có những cái kết luận trong cuộc đời của mình. Những cái kết luận để hiểu được cái giá trị di sản mà Chúa Giê-xu của chúng ta đã để lại trên đời sống của chúng ta nó quan trọng như thế nào. Một vị bác sĩ là bác sĩ Mark Mellon nói rằng, có hai điều tàn phá đời sống và cơ thể của con người nhiều nhất. Thứ nhất, đó là thói quen tội lỗi. Và thứ hai, đó là sự phẫn nộ ở trong lòng. Thói quen tội lỗi, ví dụ như một người hút thuốc, uống rượu, say sưa, trác tán hay gì đó, thì cái thói quen tội lỗi đó nó tàn phá cái cuộc đời của người đó, tàn phá cả phần thể xác lẫn tinh thần của con người đó. Điều thứ hai đó là sự phẫn nộ, sự cay đắng ở trong lòng. Khi chúng ta giận dữ một người, tức là chúng ta đang đem kẻ thù đó đi vào trong lòng của mình. Vì vậy sự phẫn nộ nó sẽ tàn phá đời sống của mình. Và vị bác sĩ nói rằng, điều quan trọng cho sức khỏe của bạn không phải là bạn đang nuốt cái gì vào bụng, nhưng là cái gì đang nuốt bạn. Phải để ý. Những thói quen tội lỗi, những cái lối cư xử, những cái cách hành động mà nó hàng ngày đang nuốt lấy đời sống của người cơ đốc của chúng ta, và nó làm cho chúng ta quên rằng chúng ta đang thừa hưởng một thứ di sản của Chúa để lại, di sản của sự tha thứ, di sản để làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Nếu Chúa không cầu nguyện thì số phận tôi và các bạn cho em sẽ đi vào ở trong sự hình phạt ngay lập tức. Nhưng bởi sự cầu nguyện đó mà chúng ta đang có sự trì hoãn của Đức Chúa Trời. Và Chúa đang kêu gọi tôi và các bạn cho em ngày hôm nay. Chúng ta có thể biết Chúa trong một trường hợp nào đó, chúng ta có thể tin Chúa trong một trường hợp nào đó, nhưng quý vị có khẳng quyết rằng cái chết của Chúa Giê-xu đang khỏa lấp tất cả mọi lỗi lầm trong đời sống của mình chưa? Bởi vì cho dù đó là một lỗi lầm nhỏ thì tội lỗi vẫn phải trả cái giá của nó. Cho nên chúng ta xin Chúa thương xót trên đời sống của mình, mà cho đời sống của chúng ta, những người con Chúa, thay đổi. Thay đổi bởi vì Ngài đã mang lấy tội lỗi của mình để chịu chết, và Ngài đang cầu thay cho mình để được sự tha thứ. Điều thứ hai chúng ta cùng học với Chúa đó là Chúa đã cầu nguyện cho kẻ không biết điều mình làm. Chúa nói lời cầu nguyện ở đây, xin cho tha tội cho họ vì họ không biết mình đang làm gì. Thưa quý vị, Pilát có biết ông làm gì không? Herod có biết ông làm gì không khi chê cười Chúa? Đám đông có biết họ làm gì không khi họ biểu tình, họ la lớn, họ đòi đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá? Bọn lính có biết không khi họ đánh đập Chúa, khi họ đang mã gai đội lên đầu Chúa, khi một tên lính lấy giáo để đâm xuyên qua đường của Chúa, thấu đến tim, đến nỗi nước và máu phải trào ra? Và thưa các ông bà anh em, chúng ta có biết không nếu chúng ta đã từ chối Chúa của mình? Chúng ta có biết không khi chúng ta nói một lời làm thương tổn những người khác? Chúng ta có biết không khi chúng ta không nói được một lời xin lỗi? Tôi nghĩ rằng tất cả nhân loại này đều biết cái sai phạm của mình. Nhưng tại sao ở đây Chúa Giê-xu lại nói rằng, cha ơi, xin cha tha tội cho họ vì họ không biết điều mình đã làm? Sự cầu nguyện của Chúa ở đây không phải là họ không biết cái hành động họ đã làm, nhưng họ không biết cái hậu quả từ những hành động đó sẽ dẫn họ đi đến cái kết quả gì. Chúa nói rằng: Cha ơi, xin Cha trì hoãn sự sửa phạt đó lại. Có lẽ khi chúng ta nhìn vào những người khác phạm tội và chúng ta nói rằng một cái giết người thì sẽ đáng bị xử lý, một cái phạm pháp nào đó vì một cái hành động gian ác thì đáng xử lý, nhưng có lẽ tôi nói dối thì có gì lớn đâu mà phải xử lý, tôi giận một chút thì có gì đáng đâu để mà xử lý, tôi không tha thứ thì có gì để mà xử lý. Nhưng thưa quý vị, tội là tội, và tội lỗi thì sẽ phải có hình phạt của nó. Tội lỗi thì dẫn chúng ta đi đến sự chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết, dù trong con mắt của chúng ta cái tội đó nó là lớn hay cái tội nó là nhỏ. Cái bản chất này làm cho chúng ta phải chết vì nó là bản chất tội. Tôi có thể là một người không làm điều tội như người khác, nhưng tại cái bản chất tội trong tôi mà Đức Chúa Trời gọi tôi là tội nhân, chứ không phải vì việc làm của tôi mà Chúa gọi tôi là tội nhân. Và vì cái bản chất này của tôi là tội nhân cho nên tôi sẽ bị xử phạt. Chúa Giê-xu đang cầu nguyện để xin cái sự trì hoãn đó. Và Chúa nói rằng họ không biết được cái hậu quả của họ khi họ làm một hành động như vậy. Họ làm hành động đó với con Đức Chúa Trời, và có những người làm hành động đó với những người khác, với những anh em trong hội thánh của mình. Những người mắng giết con Đức Chúa Trời, nhưng cũng có những người đang mắng giết những điều đó cho những tạo vật Đức Chúa Trời đã làm ra, mang hình ảnh của Ngài. Vậy thưa quý vị, tất cả những điều phạm tội đó đều giống nhau trước mặt Đức Chúa Trời cả. Và Chúa đang cầu nguyện rằng họ đã không biết cái giá trả vì một việc họ đã làm, vì một lời họ đã nói, vì một thái độ họ đã cư xử, một sự vô tín họ đã có. Và thưa quý vị, tất cả những điều đó đều phải bị xử lý. Và Chúa Giê-xu của chúng ta cầu nguyện để xin Cha trì hoãn sự sửa phạt lại, bởi vì họ đã không biết. Có thể tôi và các ông bạn cho em đã không biết rằng mình nói một lời xúc phạm sẽ phải trả giá nào đối với Đức Chúa Trời, phải không? Mình giận một chút sẽ phải trả một cái giá nào, phải không? Mình không hiếu thảo với cha mẹ sẽ phải trả cái giá nào? Mình không tôn trọng cái địa vị của mình trong tổ chức hội thánh của Chúa sẽ phải trả cái giá nào? Thì các ông bạn cho em, mỗi một cái việc làm xuất phát từ cái bản chất xác thịt của chúng ta, tội lỗi sẽ dẫn chúng ta đi đến sự chết. Bởi vì bản chất của xác thịt dẫn chúng ta đi đến sự chết. Chúng ta cảm ơn Chúa, tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời lại là sự sống đời đời. Chúa Giê-xu nói rằng họ không biết cái giá họ phải trả lớn dường nào, cho nên Cha ơi, bây giờ con xin trả cái giá đó bằng cái chết của con trên thập tự giá, và Cha ơi, xin Cha trì hoãn, xin Cha khoan đoán phạt họ, xin Cha cho họ có một cái cơ hội để họ chấp nhận cái chết của con làm cái chết của họ, để họ được sự tha thứ. Và đó là điều mà Chúa Giê-xu đã phải cất tiếng cầu nguyện trên thập tự giá. Các bạn chị em ơi, Chúa đang cho chúng ta và cho tất cả nhân loại biết rằng dầu chúng ta không biết cái giá của sự phạm tội mình nó trả giá nào với Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta bằng lòng trả cái giá đó trước. Ngài trả cái giá đó trên thập tự giá. Và bây giờ 15 năm, 20 năm, 30 năm sau của những nhà lãnh đạo Do Thái, của Pilát, của Herod, của bọn lính, hay của tôi và các ông bạn chị em trong những năm tới đây, nếu chúng ta vẫn còn phạm tội thì sao? Nếu chúng ta vẫn còn sai lầm thì sao? Cái chết này vẫn là cái chết có giá trị để thay thế cho chúng ta. Nhưng Chúa muốn nói với chúng ta rằng con vẫn còn có thời giờ để thay đổi số phận của mình. Hãy quyết định điều đó. Hãy quyết định để đời sống mình được thay đổi. Thừa nhận cái sự chết của Chúa Giê-xu. Khi con nhận bánh này, khi con nhận chén này, thừa nhận sự chết đó là sự chết cho con, để con được sự tha thứ. Và Đức Chúa Trời vẫn trông đợi tôi và các bạn cho em làm điều đó cho đời sống của mình. Không phải làm bằng nghi lễ, làm bằng một quyết định của lòng mình. Chúa ơi, xin sự chết đó của Chúa có giá trị cho con. Pierre, một con người đã chối Chúa, một con người đã làm cho Chúa phải chết vì sự chối bỏ của mình. Bây giờ ông nhận thức ra việc làm đó của mình. Khi Chúa Giê-xu đã sống lại, thì Pierre đã nói gì? Ở trong Công vụ đoạn 3, câu 17 trở đi, Pierre đã bày tỏ cho chúng ta về cái giá trị của thập tự giá, cái di sản Chúa để lại mà ông đang thừa hưởng. Và ông muốn rằng tất cả những người Do Thái đồng thời với ông tôi và các bạn chị em cùng thừa hưởng. Trong câu 17 ông nói rằng bây giờ thưa anh em, tôi biết anh em đã hành động một cách vô ý thức, cũng như là những nhà lãnh đạo của mình. Các ông bạn trẻ mới, chúng ta đã hành động những việc sai của mình một cách vô ý thức. Chúng ta không cảm nhận ra được cái giá mình phải trả về những lời nói, việc làm, tư tưởng của chúng ta đó là như thế nào. Nhưng Pierre nói rằng, anh em ơi, anh em làm điều đó, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm điều Ngài đã nói, đó là Chúa cứu thế phải chịu đau thương. Và Ngài đã chịu đau thương chưa? Ngài đã chịu rồi. Ngài đã trả giá chưa? Ngài đã trả giá rồi. Vậy bây giờ tôi và các ông bạn cho em hãy làm gì? Vậy anh chị em hãy ăn năn, hãy hối cải. Anh em phải ăn năn để trở về cùng với Đức Chúa Trời của mình. Cái điều duy nhất mà Chúa Giêsu còn hy vọng giá trị của việc Ngài làm để cho tôi và các bạn trên thừa hưởng, đó là hãy ăn năn. Đừng nghĩ rằng việc sai phạm của mình là nhỏ. Đừng nghĩ rằng những lời nói sai phạm của mình là nhỏ. Đừng nghĩ rằng tư tưởng sai phạm của mình là nhỏ. Tất cả những điều đó đều góp phần cho cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá cả. Và bây giờ cái mong ước của Chúa Giêsu là xin Cha trì hoãn. Và nếu Đức Chúa Trời đang trì hoãn điều đó thì tôi và các bạn chị em có đang làm cái bổn phận của mình không? Hãy ăn năn trở lại cùng với Đức Chúa Trời, hầu cho tội lỗi của anh em được tẩy sạch. Chúa không muốn còn đọng lại một thứ tội lỗi nào trong đời sống của chúng ta, bởi vì còn tội lỗi sẽ còn có sự đoán phạt. Chúa Giêsu Ngài đã nói điều đó để cho tôi và các bạn chị em suy nghĩ lại mà thấy rằng cái giá chúng ta phải trả cho những việc mình đã nói, đã làm, đã suy nghĩ, đã sống. Nhiều khi chúng ta cảm thấy, Chúa ơi mệt quá, con không đi nhà thờ nổi. Nhiều khi chúng ta nói, Chúa ơi bận quá, con không có thời giờ để đến thờ phượng. Con không có thời giờ để học Kinh Thánh, không có thời giờ để đọc Kinh Thánh. Chúa ơi mệt quá, con không có khả năng để dự phần trong công việc nhà Chúa. Nhưng thưa các bạn chị em, tất cả những điều đó, Chúa trả một cái giá rồi. Chúa chỉ muốn chúng ta hãy nhìn lại những gì chúng ta chưa quyết định cho đời sống của mình để thừa hưởng cái di sản mà Chúa đã bằng lòng trả giá thay cho chúng ta từ trên thập tự giá đó. Phi-e-rơ nói rằng anh em đã hành động một cách vô ý thức, nhưng sự chết của Chúa Giêsu để tạo điều kiện cho anh em ăn năn, và công việc của chúng ta chỉ là trở lại cùng với Đức Chúa Trời để ăn năn ngay cả những điều nhỏ nhất mình đã sai phạm đối với Chúa. Và chẳng những ăn năn, nhưng sự cầu nguyện đó Chúa cũng muốn cho tôi và anh chị em biết đến cái điều mà chúng ta vốn không biết, đó là chúng ta cũng phải tha thứ cho những người khác bằng một sự tha thứ như vậy. Thưa quý vị, chúng ta không thể có sự tha thứ đó. Chúa nói rằng là bằng cái sự tha thứ mà ta đã tha thứ cho các con đó, thì bây giờ hãy tha thứ nhau như ta đã tha thứ cho các con. Không ai làm được việc đó, nhưng giá trị sự chết của Chúa Giêsu đã để lại cái giá trị này cho tôi và các bạn cho em thừa hưởng. Di sản đó chúng ta có đang thừa hưởng không? Và nếu thật sự chúng ta đang thừa hưởng di sản đó, chúng ta có thể tha thứ cho nhau chưa? Bob Considine là một nhà văn viết báo, và ông thường kể lại những cái câu chuyện. Đây là một câu chuyện có thật, ông kể lại với một cái tựa đề tên là Could You Love This Much? Có nghĩa là bạn có thể yêu được một cái tình yêu lớn như vậy không? Cái bài báo ông viết ra vào năm 1966. Cái câu chuyện kể về một cặp vợ chồng này xảy ra từ năm 1950. Người chồng mang tên là Park Taylor, đó là một người công nhân làm ở trong cái warehouse của chính phủ Mỹ. Ông ta lập gia đình với người vợ là cô Edith, 23 năm nhưng mà không có con. Họ sống ở trong một cái khu apartment ở tại thành phố Waltham, tiểu bang Massachusetts. Họ ước mơ phải chi mình có thể mua được một cái nhà nhỏ nhỏ để hai vợ chồng sống, đó là ước mơ của họ. Không con, công việc thì khó khăn, Park Taylor phải cứ đi công tác thường xuyên. Mỗi lần đi công tác thì anh mua một cái quà nhỏ nhỏ hoặc là một cái card postal để mà gửi về cho vợ của mình, hoặc là viết một cái thơ để bày tỏ cái lòng thương nhớ của mình đối với người vợ. Nhưng mà cho đến năm 1950 thì Park được chuyển cái công tác qua ở tại Okinawa của Nhật. Trong vòng vài tháng anh sẽ làm việc ở tại đó, bởi vì họ thiết lập một cái warehouse mới. Đến tại đó thì anh cũng có viết thơ ban đầu, nhưng mà sau vài tháng anh viết thơ về và nói rằng công việc chưa thể về cho nên phải ở lại. Thơ thì cứ càng ngày càng ít. Edith nghĩ rằng có lẽ anh ấy không gửi quà, anh ấy không gửi thơ bởi vì ngay cả một con tem cũng là một cách để tiết kiệm tiền cho hai vợ chồng có thể đầu tư mua nhà. Nhưng rồi một ngày nọ thì cô nhận một cái lá thơ của chồng mình, và trong lá thơ đó nói rằng anh không còn muốn kéo dài cái hôn nhân với em nữa. Edith tan nát cả tấm lòng, đây là người chồng mình rất yêu. Hai vợ chồng cùng yêu nhau, cùng say mê, mơ ước để sắm một ngôi nhà nhỏ chưa thực hiện được. Và bây giờ khi anh đi đến Nhật thì tại sao thay đổi cái tình cảm? Mà cô viết thơ, cô nói rằng mong anh vẫn cứ giữ cái sự liên lạc để em biết được tình cảm của anh. Và trong cái mối liên lạc đó thì cô biết được rằng là khi anh đến đây thì anh đã thương một cô gái người Nhật tên là Aiko. Cô gái này 19 tuổi, trong khi vợ của anh là 48 tuổi. Năm 1951 anh Park có đứa con đầu tiên với cô Aiko này, đặt tên là Mary. 1953, hai năm sau, có một đứa con gái khác nữa mang tên là Helen. Edith rất là thương chồng, cô nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó chồng sẽ trở về. Và khi mà chồng trở về rồi thì tội nghiệp cho cái gia đình của Aiko kia. Nhưng mà sau đó thì được biết tin rằng là chồng của cô ung thư phổi rất là nặng, và bao nhiêu tiền mà anh làm được đó thì phải trả cho cái tiền bệnh viện ở tại Nhật. Năm 1955, Khan viết cái lá thư cho vợ của mình là cô Edith, mà nói rằng anh ta chết thì anh ta không ngại gì hết, nhưng mà anh thấy tội nghiệp cho Aiko. Bởi vì bây giờ có hai đứa con nhỏ, mà Aiko thì không có việc làm, sinh sống, không có cái gì hết, cho nên không biết chăm sóc hai đứa con làm sao. Thì tự nhiên có một cái tư tưởng nảy sinh trong đầu của Edith. Cô viết thư lại cho chồng, mà cô nói rằng nếu Aiko đồng ý thì em sẽ bảo lãnh hai đứa con nhỏ đó. Aiko không có đồng ý từ lúc ban đầu, nhưng đến năm 1956, Park chết. Aiko không còn có lối thoát, thì bắt đầu làm giấy tờ để Edith bảo lãnh hai đứa con của mình qua Mỹ, sống ở tại Massachusetts. Aiko thường hay viết thơ qua, cái khả năng Anh ngữ của cô thì nó không có giỏi, nhưng mà nó đủ để nói chuyện phổ thông. Hỏi thăm các con của tôi nó có khóc không? Tại vì nó sống xa mẹ. Tự nhiên trong lòng của cô Edith này cảm thấy có một cái gì đó xúc cảm đối với cô gái tội nghiệp đó. Những năm qua cô đã đến cái lứa tuổi 54 rồi, bây giờ đang lo cho hai đứa con nhỏ kia. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ đến cái cô Aiko bên Nhật đó, đối với cô thì trong cái lứa tuổi đó Aiko chỉ đáng tuổi con gái của mình. Cô nói với cái người chồng trước khi chồng chết đó là cô sẽ làm giấy để bảo lãnh cho Aiko nếu Aiko muốn qua. Khi chồng chết rồi không có điều kiện gì hết, cuối cùng đó thì Aiko đồng ý qua để đoàn tụ với hai con của mình. Edith đã làm giấy tờ để bảo lãnh cho người con gái mà đã cướp chồng của mình đó. Trong những năm tháng chồng mình đi vắng, cô Edith đã phải làm lụng một cách khó nhọc để nuôi bản thân của mình, nhưng đồng thời cũng muốn tạo cho chồng một sự bất ngờ. Cho nên cô đem tất cả thời giờ khả năng của mình làm việc, và cuối cùng thì cô đao tiền xuống để mua một cái ngôi nhà nhỏ sống tại đó. Khi cô bảo lãnh hai đứa con của Aiko thì cô đem hai đứa trẻ về sống. Và đến năm 1957 thì giấy tờ của cô Aiko được chính phủ Mỹ chấp nhận cho đi qua Mỹ. Và khi đến ở tại phi trường New York, tâm trạng của Edith cảm thấy khó tả. Mình sẽ làm gì đây với cái cô gái đáng tuổi con của mình và đã cướp chồng mình, mà bây giờ mình đang nuôi hai đứa con đó. Và bây giờ mình làm giấy tờ đem cổ qua đây thì cô đó với hai đứa con cũng giống như ba đứa con nuôi của mình vì cái lứa tuổi. Nhưng mà cô nói rằng làm sao mình có thể chấp nhận được người mà đã phá hủy cái hạnh phúc của mình đó. Trong lòng của cô Edith có một cái tiếng nói của Chúa. Cái tiếng nói của Chúa nói với cô rằng là ta muốn con yêu ai cô đó như là một phần của người chồng mà con đã yêu. Và vì cái tiếng nói đó, cô đã bảo lãnh ai cô qua. Khi ai cô đến ở tại phi trường thì cô là cái người cuối cùng đi ra khỏi máy bay, bởi vì cô rất là sợ, rất là ngại. Không biết rồi cuộc đời của mình sẽ ra sao đây. Nhưng mà khi cô đi ra, còn đứng ở trên cái cửa máy bay đó thì Edith kêu cô, rồi hai người ôm nhau khóc. Edith dẫn Aiko về nhà của mình. Hai đứa trẻ, Maria trở thành một đứa học sinh lớp 2, học rất là giỏi, cô giáo rất là quý mến. Còn Helen thì được cô mẫu giáo lúc nào cũng khen ngợi là học trò ngoan cả. Và Aiko thì trở thành một người y tá. Họ sống với nhau trong cái ngôi nhà mà Edith đã mua đó. Và Edith nói như thế này: Đức Chúa Trời đã lấy của tôi một người mà tôi yêu nhất, và Ngài ban cho tôi lại ba người khác để tôi yêu. Thưa quý vị, có lẽ trong đời sống tôi và các ông bạn chị em khó để có thể làm được cái điều mà Edith đã làm cho gia đình của Aiko. Nhưng ít nhất cái di sản mà Chúa của chúng ta đã để lại trên thập tự giá, hãy tha thứ nhau như ta đã tha thứ cho các con. Khi Chúa của chúng ta đã cầu nguyện để cha của chúng ta trên trời trì hoãn cái sự xử phạt đó, thì rồi chúng ta sẽ nhận lại những điều đó và chúng ta cư xử như thế nào. Chúa của chúng ta đã mang lấy tội lỗi của tôi và Ngài đang cầu thay cho chính tôi. Xin Chúa cho tôi và quý vị hãy có một suy nghĩ ở trong mùa thương khó này, và cái di sản mà Chúa để lại đó thực sự chúng ta có thể sử dụng được. Xin Chúa ban ơn cho tất cả các bạn chị em.